Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề, bài 11, nghịch cảnh. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa Giêsu phán qua bài giảng trên núi. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Đây là những lời kết luận rất quan trọng. Quý vị thử tưởng tượng mình là những họa sĩ xuất sắc. Giả sử quý vị được yêu cầu vẽ bất cứ điều gì lập tức đến với tâm trí của quý vị về chủ đề cuộc sống, quý vị sẽ vẽ điều gì? Có lẽ một số người trẻ tuổi sẽ vẽ cảnh vui tươi, đờn ca, nhảy múa. Nhưng một người lớn tuổi có thể sẽ vẽ cảnh chiếc thuyền đang chìm ngòi biển khơi. Người ta nói rằng tuổi trẻ thường có những quan niệm rất lý tưởng về cuộc sống, nhưng càng sống lâu, người ta càng có cái nhìn bi quan, yếm thế hơn. Trên đây là minh họa khi Chúa Giêsu kết thúc bài giảng trên núi. Ngài đang vẽ một bức tranh về cuộc đời. Chúa không lý tưởng và Ngài cũng không bi quan, nhưng Ngài thực tế. Chúa cho biết cuộc đời được ví như hai căn nhà xây bên cạnh nhau, mưa bão đổ xuống trên hai căn nhà đó. Trước khi mưa bão thì cả hai đều như nhau, nhưng sau khi mưa bão thì một căn bị sập, một căn đứng vững. Lý do là một căn thì xây trên cát, còn căn kia thì xây trên đá. Có một người viết cuốn sách tựa đề là Con đường ít ai đi qua, đã mở đầu với dòng chữ Đời sống đầy khó khăn. Nhiều người thích đọc cuốn này vì những dòng chữ đầu rất đúng với trường hợp của họ, cuộc sống đầy khó khăn. Tác giả đặt câu hỏi, do đâu mà chúng ta có ý nghĩ rằng cuộc sống không có khó khăn? Theo lời Chúa Giêsu thì cuộc đời đầy khó khăn, đầy bão tố. Ngài cho biết rằng ai nấy cũng phải đối diện với những giông tố. Một số người khi tin Chúa cứ ngỡ rằng đời sống họ rồi sẽ đầy hanh thông, may mắn, vì họ nghĩ là tin Chúa thì mọi khó khăn đều tiêu biến. Chúa Giêsu xóa tan huyền thoại đó. Ngài cho biết là giông bão rồi sẽ đến với mọi người. Cũng qua minh họa trên mà Chúa nói về hậu quả của những cơn giông bão. Một số học giả cho biết đây là cách lý luận từ hậu quả. Ngài phán là nhiều người nghĩ rằng cuộc đời bắt đầu với một cánh cửa mở rộng và nó sẽ dẫn theo một con đường dễ chịu, khoáng khoát. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nó sẽ đưa đến chỗ hủy diệt. Một số người đi trong con đường hẹp, nó dẫn đến những khó khăn, nhưng cuối cùng là sự sống. Chỉ có ít người đi vào cửa hẹp và đi trên con đường kỷ luật. Đây là lối lập luận nhìn từ hậu quả. Vấn đề không phải là chỗ khởi đầu, nhưng là kết thúc. Con đường này rồi sẽ dẫn đến đâu? Hậu quả của lối sống mà tôi đang chọn là gì? Chúa Giêsu cho biết rằng, nếu nghe lời của Ngài mà không bao giờ thực hành, thì hậu quả là người đó sẽ không đứng nổi trước bão tố. Nhưng ngược lại, nếu nghe và làm theo, thì người đó đã lập cho mình một nền vững vàng. Khi bão tố đến, nó sẽ không gây hề hấn gì, vì đã có một nền vững chắc. Đây là lập luận nhìn từ góc cạnh hậu quả, và cũng là lời phát biểu quan trọng về hậu quả của sự lựa chọn. Một số người nghĩ rằng khó khăn luôn luôn dẫn đến những hậu quả nhất định. Tình trạng mất việc làm rất phổ biến ngày nay. Có những người mất việc đến với mục sư và nói rằng tôi quá sức buồn chán, chỉ còn có nước là tự tử. Dựa vào đây mà có người lý luận rằng hoạn nạn luôn luôn dẫn đến những hậu quả nhất định. Nhưng Chúa cho biết không phải như vậy, hoạn nạn không trực tiếp dẫn đến một số hậu quả giống như trong phản ứng hóa học. Vì Chúa nêu lên hai người đối diện với bão tố hoàn toàn giống nhau. Những từ ngữ mà Chúa dùng hoàn toàn giống nhau như mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động. Cả hai phải đối diện hoàn toàn giống nhau, nhưng hậu quả khác nhau. Một căn bị sập, còn căn kia vẫn đứng vững. Qua đó, Chúa khẳng định rằng hoạn nạn, khó khăn không trực tiếp dẫn đến những hậu quả nhất định. Nói rõ hơn là hoạn nạn sẽ đi qua niềm tin, rồi từ đó mới dẫn đến hậu quả. Chính niềm tin sẽ quyết định hậu quả như thế nào. Chúa Giêsu phán qua minh họa rằng hoạn nạn không trực tiếp dẫn đến những hậu quả nhất định, nhưng nó lệ thuộc vào niềm tin của mỗi người. Chính niềm tin này sẽ dẫn đến những hậu quả khác nhau. Minh họa Chúa đưa ra nằm vào cuối chương 7. Tiếp theo sau đó là chương 8, ghi lại việc một cơn bão đã xảy ra. Câu chuyện được ghi lại như sau. Kế đó, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình, biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đương ngủ. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài mà thưa rằng, Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng, người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Đây là câu chuyện rất lý thú. Nó bắt đầu với một cơn bão lớn và kết thúc với sự yên lặng như tờ. Giữa cơn bão lớn và sự yên lặng như tờ là một câu hỏi quan trọng. Câu hỏi đó là, đức tin của các ngươi ở đâu? Đức tin của các ngươi có liên hệ gì với cơn bão này không? Chúa Giêsu nhấn mạnh với họ về niềm tin nơi Chúa. Chúa đã có thể giảng cho họ rằng, ta có nói với các ngươi rằng, hãy chèo qua bờ bên kia, và khi đến giữa biển, thì các ngươi sẽ bị chìm không? Có phải nước thiên đàng mà ta nói với các ngươi, cùng với kế hoạch của ta cho thế giới này, và chương trình cho các ngươi, đều sẽ bị chìm xuống lòng biển hay sao? Chúa đặt vấn đề là họ có tin Ngài hay không? Thật là thú vị khi suy nghĩ về câu chuyện này. Chúa đang ngủ, và nước tràn vào thuyền. Từng lượng sóng đang ào ạt tấn công. Các sứ đồ cố gắng chống chọi để sống còn. Thế mà Chúa Giêsu lại ngủ. Quý vị nghĩ Chúa Giêsu là ai? Kinh Thánh cho biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Đấng chăn giữ dân sự của Ngài không hề nhắm mắt, không hề buồn ngủ. Chúng tôi tin rằng Chúa vẫn biết điều gì đang xảy ra. Đến khi tình thế nguy ngập, họ chạy đến đánh thức Chúa và nói, Thầy không lo là chúng ta sẽ chết chìm hết cả sao? Chữ chúng ta ở đây bao gồm luôn Chúa Giêsu. Họ nghĩ rằng Chúa cũng sẽ bị chết chìm. Một bài thánh ca có lời, không có một lượng sóng nào có thể nhận chìm chiếc thuyền mà trên đó có Chúa của cả trời và đất. Chúa Giêsu nhấn mạnh vào niềm tin của họ nơi Ngài. Khó khăn, hoạn nạn được ví như những cơn bão, những luồng gió ngược. Các sứ đồ đang đối diện với cơn bão thật, và họ lo sợ khi nghĩ đến hậu quả của nó là việc chết chìm. Nhưng Chúa phán rằng, các ngươi hãy nhìn cơn bão qua cái nhìn của đức tin. Đức tin các ngươi ở đâu? Đức tin của các ngươi có liên hệ gì với cơn bão này không? Theo cách hiểu của các vị giáo phụ, thì câu chuyện các sứ đồ gặp bão có thể minh họa cho chúng ta trong chặng đường đi với Chúa về thiên đàng. Khi Chúa Giêsu phán rằng, hãy qua bờ bên kia, thì điều này ngụ ý là Chúa đang dẫn đưa chúng ta vào cõi đời đời. Ngài đang cùng với chúng ta trên chiếc thuyền. Trên hải trình đó, sóng gió sẽ có lúc nổi lên. Nếu quý thính giả xem lại, trong thánh ca sẽ có nhiều bài hát và nội dung liên quan đến bão tố. Hình ảnh bão tố chỉ về những hoạn nạn tai ương đến với cuộc sống. Bài thánh ca của Charles Wesley có lời như sau. Giêsu đấng hằng yêu thương tôi. Tôi mong đến nghiêng trên ngực Ngài, lúc sóng bủa ầm bên chân tôi, trong khi bão tố đang vang dội. Xin che tôi, xin giấu kín tôi, cho qua cơn mưa bão gió ôn, thẳng đến bến bình yên thiên môn, mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn. Charles Wesley xem cuộc sống như là cơn bão tố. Lời Chúa cho thấy cuộc sống có những khó khăn. Trong hành trình về thiên quốc, không sao tránh khỏi điều đó. Trên đây là câu chuyện các môn đồ gặp bão trong Matthew chương 8. Một trường hợp khác ghi lại việc các môn đồ gặp bão trong Matthew chương 14. Cả Matthew lẫn sách Mác đều ghi lại hai câu chuyện này để chứng tỏ rằng chúng khác nhau. Còn Luca ghi lại câu chuyện thứ nhất và Giăng ghi lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai mở đầu với việc Chúa Giêsu sai các môn đồ xuống thuyền đi qua trước Ngài đến bờ biển kia. Sau khi giải tán đám đông 5.000 người mà Chúa đã nuôi họ, Chúa Giêsu lên núi và cầu nguyện ở đó. Đêm buông xuống và Ngài ở đó một mình. Chiếc thuyền của các môn đồ đã xa bờ và bị sóng vỗ dập dồi. Vào lúc khoảng 4 giờ sáng, Chúa Giêsu đi bộ đến với họ trên mặt nước. Khi môn đồ thấy Ngài đi trên nước thì họ kinh hoàng, họ hét lên trong sợ hãi, ấy là ma. Rõ ràng họ sợ ma hơn là sợ bão. Chúa lập tức phán với họ rằng, hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-rơ thưa, nếu là Chúa, xin bảo tôi đi bộ trên mặt nước và đến cùng Ngài. Chúa Giêsu phán, hãy lại đây. Phi-rơ bước xuống thuyền, đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi nhìn thấy sóng nước, thì ông sợ hãi và chìm xuống. Phi-rơ kêu cầu, Chúa ơi xin cứu con. Lập tức, Chúa Giêsu đưa tay của Ngài, nắm lấy Phi-rơ. Chúa phán, đức tin ngươi ở đâu? Tại sao các ngươi sợ? Khi Chúa và Phi-rơ lên thuyền, thì sóng gió yên lặng như tờ. Có thể đôi khi Chúa sai những cơn bão đến với chúng ta. Thi Thiên 107 nói về đấng sai những cơn bão. Ngài biểu, bèn có trận gió bão, nổ các lượng sóng lên. Quan niệm cho rằng, những khó khăn hoạn nạn đến từ Chúa là điều rất ít được chấp nhận. Họ cho rằng, Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ họ thoát khỏi mọi khó khăn, hoạn nạn. Hãy theo ta sẽ khiến các ngươi giàu có, khỏe mạnh, ngươi muốn gì sẽ được nấy. Nếu ngươi muốn nổi tiếng, ta sẽ cho ngươi nổi tiếng. Nếu ngươi muốn giàu có, ta sẽ cho ngươi giàu có. Ngươi muốn gì, ta sẽ ban cho ngươi điều đó. Kinh Thánh không dạy như vậy. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng, nếu theo ta, các ngươi sẽ gặp giông bão. Thi Thiên 107 nói như sau. Ngài biểu, bèn có trận gió bão, nổi các lượng sóng lên, đưa cao đến các tầng trời, rồi hụp xuống tới vực sâu. Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ, họ choáng váng, siêu tó như một người say, sự khôn ngoan họ đều mất hết. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sóng im lặng. Họ bèn vui mừng vì sóng im lặng. Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. Chúng ta học về câu chuyện Phi-rơ đi bộ trên mặt nước để đến với Chúa. Câu chuyện bắt đầu với việc Chúa bảo môn đồ đi qua bờ biển bên kia và Ngài lên núi cầu nguyện. Khi thuyền ra giữa biển thì bị gió bão. Đến lúc khoảng 4 giờ sáng, Chúa Giêsu đi bộ trên mặt nước mà đến với họ. Thoạt đầu thì họ run sợ vì ngỡ là ma, nhưng Chúa trấn an. Ấy là Ngài. Phi-rơ xin Chúa cho đi trên mặt nước để đến cùng Chúa Giêsu. Việc Chúa đi trên mặt nước là một phép lạ, nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu được vì Ngài là Đức Chúa Trời. Đằng này Phi-rơ là một người đầy xúc cảm, bốc đồng, thế mà ông cũng đi bộ trên mặt nước. Tuy nhiên, có hai điều lưu ý. Thứ nhất, ông phải biết chắc người phán với ông là Chúa. Và thứ hai, đó là ông cần biết Chúa muốn ông đi bộ trên mặt nước. Sẽ có những lúc trong cuộc đời theo Chúa và hầu vì Chúa, Ngài gọi quý vị bước đi trên mặt nước. Khi mà quý vị nghe tiếng gọi bước đi trên mặt nước, thì điều quan trọng là cần phải biết chắc rằng tiếng gọi đó đến từ Chúa. Bằng không, thì chắc chắn là quý vị sẽ bị ngập chìm và uống nước. Cần phải biết chắc rằng đó là Chúa và cần nghe được tiếng Chúa phán là hãy đến. Khi Phi-rơ biết là Chúa và biết Chúa muốn ông đi trên nước, thì ông đã đến với Ngài. Điều thứ ba mà Phi-rơ cần phải học khi bước đi trên nước đó là chăm chú nhìn vào Chúa. Thế nhưng khi Phi-rơ nhìn sóng gió thì ông bắt đầu chìm. Ông vội hét lên lại Chúa xin cứu con. Lập tức Chúa đưa tay và nắm lấy Phi-rơ. Chúa phán với ông rằng, hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi? Câu này theo nguyên ngữ nghĩa là sao ngươi suy nghĩ hai lần? Một khi ngươi biết rằng ta là Chúa và ta đang dẫn đưa ngươi đi trên nước, thì đừng nghĩ tới nghĩ lui gì nữa cả. Một người đầy kinh nghiệm trong Chúa nói rằng, có những thảm họa đã xảy ra trong đời sống ông, vì ông lúc thì nghĩ thế này, khi thì nghĩ thế khác. Đừng nghĩ hai lần. Nếu biết rằng ấy là Chúa và Ngài đang dẫn dắt quý vị đi trên nước, thì nhìn chăm vào Chúa mà đừng suy nghĩ tới lui gì cả. Có một sư ghi hình chung cảnh mà Chúa Giê-xu nắm lấy tay Phi-e-rơ để nói với ông những lời trên, thì Ngài mỉm cười với Phi-e-rơ. Chúng ta nhớ câu chuyện Phi-e-rơ chối Chúa. Trước đó, Phi-e-rơ rất tự hào, vỗ ngực mà nói rằng, tôi sẽ không bao giờ chối Chúa. Chúa cảnh cáo là trước khi gà gáy, ông sẽ chối Ngài 3 lần. Một mục sư tin rằng, Chúa cũng mỉm cười khi nói những lời đó và Phi-e-rơ thấy được ánh mắt yêu thương qua gương mặt của Chúa Giê-xu. Vị mục sư nọ nhận được món quà tặng là tấm hình từ một người trước đây bị nghiện rượu. Tấm hình này vẽ Chúa Giê-xu đang mỉm cười, đầu của Ngài ngã ra phía sau, Chúa đang cười. Bức tranh này làm cho nhiều người ngạc nhiên. Ngay một ngày sau khi nhận món quà, vị mục sư treo nó ở phòng làm việc của ông và dùng cơm trưa với một viên chức của trường cao đẳng. Đang lúc ăn trưa, thì người này nhìn bức tranh và nói, anh tin rằng Ngài như vậy sao? Mục sư trả lời, tôi tin như vậy. Người khách nói, anh có thể nói với tôi về Ngài không? Mục sư đáp, thì đó là lý do mà tôi dùng cơm trưa với anh. Thế là sau đó người này đi đến chỗ tin nhận Chúa Giê-xu. Nhưng nhiều người khác, khi nhìn vào bức tranh đó thì không chịu được, vì họ không nghĩ rằng Chúa Giê-xu hay cười xòa hay là mỉm cười. Thật, bức tranh đó đã nói lên cái nhìn mới về Chúa Giê-xu. Tình yêu thương thể hiện ra từ ánh mắt của Chúa trong cách Ngài giao tiếp với người khác là một đặc điểm của Chúa Giê-xu. Bên cạnh đó, nụ cười trên khuôn mặt của Ngài hẳn cũng là một yếu tố quan trọng. Trong một bài giảng, một sư nọ nói rằng, Kinh Thánh không hề nói gì cả về việc Chúa cười, nhưng chỉ nói Chúa khóc. Một em bé gái giơ tay lên và nói, nhưng con biết là Chúa có cười. Một sư hỏi, em cho tôi biết là em đọc chỗ nào như vậy? Cô bé trả lời, Kinh Thánh nói rằng, những em bé đến với Chúa và ngồi vào lòng Ngài, nếu Chúa là một người không vui vẻ như một sư, thì chúng không có làm như vậy đâu. Chúa Giê-xu thể hiện lòng nhân ái và tận dụng mọi cơ hội để huấn luyện những vị sứ đồ. Họ là những người sẽ thay mặt Chúa đem tin lành đến mọi nơi trên thế giới. Câu chuyện Chúa nuôi đoàn dân đông nêu lên một hải tượng truyền giáo. Đám đông 5.000 người lớn đang bị đói. Chỉ có một phần ăn của em bé được dâng lên cho Ngài. Chúa bẻ ra, chúc phước và đưa cho các sứ đồ để họ phân phát cho đám đông đang đói. Chúa đã nuôi đám đông mà tính tổng số có thể lên đến 20.000 người chỉ với vài cái bánh, vài con cá. Xét về phương diện toán học thì điều này là điều không thể hiểu được. Bài học này cho thấy chúng ta không nên bị nao núng bởi những con số nhiều khi vượt lên trên lý trí bình thường. Sau khi nuôi đoàn dân đông, Chúa Giê-xu lên núi để cầu nguyện. Chúa cầu nguyện cho đến khoảng 4 giờ sáng. Có lẽ Chúa đã đến đây vào lúc trời sẫm tối. Vậy thì Ngài cầu nguyện cho điều gì? Một lần nữa, đây chỉ là sự phỏng đoán mà thôi. Nhưng chúng tôi tin rằng Ngài cầu nguyện cho đám đông, tiêu biểu cho cả thế giới. Ngài cũng cầu nguyện cho những sứ đồ là người theo Ngài đang chống chèo ngoài biển cả. Ngài có chương trình cho họ và qua họ mà Ngài sẽ thực thi kế hoạch đem tin lành cứu rỗi đến cho nhân loại. Các sứ đồ cần phải học để tin cậy Chúa khi họ đi theo Ngài và phục vụ Ngài. Chính lòng tin đó giúp họ vững vàng trước những cơn sóng gió. Khó khăn, hoạn nạn không trực tiếp dẫn đến những hậu quả nhất định, nhưng các hậu quả thông qua niềm tin của chúng ta. Đây là nhận thức rất quan trọng. Chúng ta cần nhớ rằng hoạn nạn không tự nhiên đưa đến những hậu quả tất yếu, nhưng nó tùy thuộc vào niềm tin của mỗi người. Qua hai câu chuyện ghi về những cơn bão, chúng tôi tin rằng Chúa muốn phán dạy là cuộc đời đầy sóng gió. Chúng ta không thể chạy trốn và cũng không nên chạy trốn, vì nếu được miễn trừ bão tố thì chúng ta cũng sẽ không trưởng thành. Qua những gì Chúa Giê-xu dạy và đối chiếu với lịch sử hội thánh, chúng ta có thể cô đọng lại rằng niềm tin sẽ quyết định phản ứng của chúng ta. Ở đây chúng tôi dùng từ niềm tin vì nó không chỉ đơn thuần là lời Kinh Thánh. Dĩ nhiên, là phản ứng của chúng ta tùy thuộc vào sự hiểu biết lời Chúa, nhưng tại đây nó bao gồm sự cầu nguyện. Khi hoạn nạn xảy ra, thì chúng ta được khuyên là hãy dạng dĩ để ngồi thi ân, để khẩn nài với Chúa và sẽ nhận được ân điển có cần nhằm giúp chúng ta đối phó. Nếu để ý, thì quý vị thấy rằng lúc ở trong hoạn nạn khó khăn là lúc mà chúng ta dốc đổ lòng mình trước mặt Chúa nhiều nhất. Vị mục sư nọ hồi tưởng lại những ngày tháng trước khi còn là một sinh viên trường Kinh Thánh. Ông nói như sau: tôi làm việc tại một công trường xây dựng và bị thương. Một gia đình tín hữu đã đem tôi về để săn sóc trong nhiều tuần cho đến khi tôi được khỏe mạnh trở lại. Bà chủ nhà là một tín hữu tin kính, hôm nọ nói với tôi, cậu học Kinh Thánh chỉ trong 4 năm, nhưng tôi đã sống với Kinh Thánh 40 năm. Để tôi chỉ cho cậu xem câu này nhé. Thế rồi, bà chỉ cho tôi một câu trong Ca Thương, thứ 3, câu 27. Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ. Từ đó trở đi, tôi thấy được sự liên hệ giữa những khó khăn với sự trưởng thành trong cuộc sống. Chủ nhật đầu tiên khi tôi chính thức bước vào chức vụ, có khoảng 20 người lớn dự nhóm trong một ngôi nhà nhỏ. Cũng vào thứ tư tuần đó, đứa con đầu của chúng tôi chào đời. Vợ tôi đã phải trải qua cơn co giật dữ dội. Trong suốt 3 ngày, các bác sĩ không thể nói là nàng sống hay chết. Chủ nhật hôm đó thật hết sức khó khăn, vì trong tình hình như vậy thì làm sao tôi có thể giảng lời Chúa được. Thế nhưng vợ tôi khích lệ và tôi đã đến giảng. Tôi giảng bài giảng đầu tiên trong khi vợ tôi vẫn còn bị đau rất nặng nề. Dĩ nhiên là sau đó nàng khỏe hơn và bình phục, nên bây giờ chúng tôi có thêm 4 cháu nữa. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được bài học về những cơn bão tố trong cuộc sống ngay tuần đầu của chức vụ. Hoạn nạn, khó khăn xảy ra để giúp chúng ta được trưởng thành về phương diện thuộc linh. Tóm lại, tiến trình đó được mô tả như sau. Thứ nhất là khó khăn, hoạn nạn. Thứ hai là niềm tin để đối phó. Thứ ba là kết quả hay bông trái thuộc linh. Đây là cách mà Đức Chúa Trời vung trồng bông trái thuộc linh trong đời sống của con cái Chúa. Chúa Giê-xu đã nêu lên một phát biểu rất quan trọng về cuộc sống. Ngài đề cập đến tính tất yếu của hoạn nạn và khó khăn. Ngài cho biết hậu quả là thế nào. Ngài cũng cho thấy tầm quan trọng của đức tin và làm thế nào để làm môn đồ của Ngài. Một số người quan niệm rằng, hễ đọc xong một số cuốn sách nào đó, tham dự một số những khóa huấn luyện, thì họ sẽ biết thế nào là môn đồ của Chúa. Đây là quan niệm rất cạn cược, vì đơn giản hóa để cho rằng đọc một số sách, hiểu một số vấn đề thì làm một môn đồ tốt. Vấn đề rộng lớn hơn nhiều và cũng sâu sắc hơn nhiều. Điều này không những đúng với chúng ta là từng cá nhân, mà vẫn đúng cho tập thể hội thánh. Theo một phương diện thì hội thánh giống như một cá nhân là con cái Chúa. Cách Ngài đối với một cá nhân như thế nào, thì Ngài cũng đối với hội thánh như thế ấy. Ngài sẽ cho phép, thậm chí điều khiển những cơn bão tố để nâng hội thánh đến mức trưởng thành hơn. Chúng tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không cần gì cả, nhưng công việc của Ngài cần. Đôi lúc chúng tôi tự hỏi, tại sao công việc của Ngài cần những điều này, những điều khác? Thật ra, đây là cơ hội giúp cho quý vị và tôi trưởng thành. Nhìn theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, thì chúng tôi tưởng rằng những điều đó chỉ là rất nhỏ so với đời sống trưởng thành của chúng ta. Đức Chúa Trời rất quan tâm đến việc quý vị và tôi được trưởng thành. Cho dù chúng ta có quan tâm hay không, thì Đức Chúa Trời vẫn rất quan tâm đến điều này. Chúng ta được trưởng thành khi đến gần Chúa Giê-xu hơn. Điều này đúng cho cá nhân cũng như cho hội thánh. Trước khi kết thúc bài học hôm nay, cho phép chúng tôi được nhắc lại rằng hoạn nạn và khó khăn đến từ những hình thức khác nhau. Khi thì mang tính cá nhân, lúc thì mang tính tập thể. Nó sẽ không tự đưa đến những kết quả tất yếu, nhưng tùy thuộc vào niềm tin.
Lạy Chúa, khi con đối diện với hoàn cảnh khó khăn, con thường cảm thấy chán nản và mệt mỏi, và điều đó dẫn đến những hành động sai lầm. Sai lầm ở chỗ là con đã đi theo ý riêng của mình để mong thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn càng nhanh càng tốt. Nhưng khi con làm theo ý mình cho là đúng, thì ngay tại đó con đã cách xa Chúa. Chúa ơi, xin tha thứ cho con vì sự vô tín của mình. khi đứng trước nghịch cảnh mà không nương cậy nơi Ngài. Xin Chúa dùng lời Kinh Thánh hướng dẫn con đi trong ý muốn Ngài. Khi con tìm kiếm câu trả lời từ nơi Ngài, dù hoàn cảnh có ra sao, dù kết quả hoàn cảnh xảy đến cho con là gì, thì xin Chúa giúp con được vững vàng trong đức tin, tập chú vào Chúa và sống vui trong ý muốn tốt lành của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Sao kệ xiết nhớ đến với Đức Chúa Trời, Chúa bình an. Hồi gặp hoạn nạn đau thương liên miên nhớ đến với Đức Chúa Trời, Cha đời đời trình bày hết nỗi khó khăn. Dẫu không còn người nào an ủi cảm thương đời anh, dẫu không còn nhà nào nương náu, anh còn Chúa nhớ nói với Chúa. Có Chúa bên anh luôn chưa quên lời hứa này. Bệnh tật dài ngày vô phương cứu chưa nhớ đến với Đức Chúa Trời, đấng quyền năng. Rồi người lừa gạt mưu mô vu oan nhớ đến với Đức Chúa Trời, Cha đời đời trình bày hết nỗi khổ đau. Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót lẫn đầy quyền năng, chớ tuyệt vọng dù đời đen tối, anh còn Chúa nhớ nói với Chúa. Có Chúa giúp anh luôn chớ quên lời hứa này. Nạn không sao kể xiết nhớ đến với Đức Chúa Trời, Chúa bình an. Hồi gặp hoạn nạn đau thương liên miên nhớ đến với Đức Chúa Trời, Cha đời đời trình bày hết nỗi khó khăn. Dẫu không còn người nào an ủi cảm thương đời anh, dẫu không còn nhà nào nương náu, anh còn Chúa nhớ nói với Chúa. Có Chúa bên anh luôn chưa quên lời hứa này. Bệnh tật dài ngày vô phương cứu chưa nhớ đến với Đức Chúa Trời, đấng quyền năng. Rồi người lừa gạt mưu mô vu oan nhớ đến với Đức Chúa Trời, Cha đời đời trình bày hết nỗi khổ đau. Đức Chúa Trời do lòng thương xót lẫn đầy quyền năng, chớ tuyệt vọng dù đời đen tối, anh còn Chúa nhớ nói với Chúa. Có Chúa giúp anh luôn chớ quên lời hứa này. Chớ tuyệt vọng dù đời đen tối, anh còn Chúa nhớ nói với Chúa. Có Chúa giúp anh luôn chớ quên lời hứa này.